Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba, 16 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số sinh hoạt chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại đôi vợ chồng công giáo tuyệt vời người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trác Thành sẽ trình bày về tác động của Thánh Linh trong đức tin. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Cách San Gandolfo, trưa Chủ nhật 14 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm và dùng bữa trưa với các linh mục dòng tên phụ trách Đài Thiên Văn Vatican. Đài tọa lạc trong khu vực dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo và hiện do cha José Funes dòng tên Argentina làm giám đốc. Sau khi kết thúc buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tụ tập tại quảng trường bên ngoài dinh thự giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã viếng thăm trụ sở Đài Thiên Văn và đặc biệt chú ý đến phòng thí nghiệm các đá trời. Qua kính hiển vi, Ngài cũng quan sát một viên đá trời rơi xuống thủ đô Buenos Aires của Argentina. Trong bữa trưa, Đức Thánh Cha đã nghe các linh mục dòng tên nói về hoạt động và các dự án của Đài Thiên Văn Vatican. Trước khi rời trụ sở này, Ngài đã ký tên vào tấm giấy da có chữ ký của tất cả các vị giáo hoàng đã từng viếng thăm đài này. Đài Thiên Văn Vatican là một trong những đài cổ kính nhất thế giới. Trụ sở trung ương của đài hiện ở trong một tòa nhà gần cổng hướng về nhà thờ chính tòa Albano, trong khi trụ sở cũ ở lầu trên của căn hộ giáo hoàng và có một viễn vọng kính. Đài có một trung tâm quan sát thiên văn cạnh đài thiên văn của Đại học Arizona trên núi cạnh thành phố Tucson, Hoa Kỳ.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu dẹp bỏ ngay pho tượng ngài người ta mới đặt cách đây hai tuần lễ tại khu vườn gần nhà thờ chính tòa ở thủ đô Buenos Aires, Argentina. Pho tượng do nghệ sĩ Fernando Pugliese thực hiện, diễn tả Đức Thánh Cha Francisco trong phẩm phục giáo hoàng. Nghệ sĩ này đã từng làm pho tượng Đức Gioan Phaolô II và tượng Mẹ Teresa Calcutta ở Buenos Aires. Báo Clarín ở Argentina cho biết, khi nghe biết về việc dựng tượng ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã đích thân điện thoại tới nhà thờ chính tòa Buenos Aires và ra lệnh loại bỏ ngay pho tượng. Lời yêu cầu của ngài đã được thi hành ngay. Đức Thánh Cha không muốn dựng tượng như thế vì ngài vẫn chống lại việc suy tôn lãnh tụ. Mặt khác, Đức Thánh Cha đã từ chối căn hộ đặc biệt dành riêng cho ngài tại dinh Sumaré ở khu vực phía bắc thành phố Rio de Janeiro trong cuộc viếng thăm sắp tới của ngài tại đây từ chiều ngày 22 đến 28 tháng 7. Ban đầu, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn cho Đức Giáo Hoàng một căn hộ đặc biệt với một phòng ngủ, một phòng khách có thư viện và tủ lạnh. Nhưng ngài quyết định chọn một căn phòng giống như các căn phòng dành cho bảy hồng y tháp tùng ngài. Đặc ân duy nhất của ngài là được chọn trước tiên một trong tám phòng đó tại nhà Đức Mẹ Lên Trời trong Học viện Sumaré. Mỗi phòng đều có một phòng ngủ, một bàn nhỏ để làm việc và một tủ lạnh. Có 30 hồng y khác cũng sẽ trọ tại Học viện Sumaré trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết có 24 nữ tu sẽ đến phụ giúp 4 nữ tu khác tại trung tâm này.
Roma, Hiệp hội các luật gia bên vực sự sống ở Italia, kêu gọi các đại biểu quốc hội ngăn chặn dự luật chống lại những kẻ bài đồng tính luyến ái vì nó đe dọa tự do tôn giáo. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 7 vừa qua, ông Gianfranco Amato, Chủ tịch Hiệp hội các luật gia Công giáo Italia vừa nói, báo động rằng dự luật chống lại những người bài đồng tính luyến ái có nguy cơ đe dọa trầm trọng các quyền căn bản của con người vốn được Hiến pháp Quốc gia Italia bảo đảm, trong đó có quyền tự do tư tưởng và tự do tôn giáo. Dự luật này nếu được thông qua thì có thể đưa tới sự buộc tội đại biểu quốc hội nào yêu cầu đừng ban hành luật về hôn nhân đồng phái, hoặc những người đề nghị loại bỏ quyền của những cặp đồng phái nhận con nuôi, đồng thời có thể buộc tội tất cả những ai công khai trích dẫn kinh thánh để khẳng định rằng đồng tính luyến ái là một hành vi tội lỗi, hoặc những người trích dẫn đạo lý công giáo và nói rằng những hành vi đồng tính luyến ái là hành vi tự nội tại là xáo trộn hoặc đi ngược với luật luân lý tự nhiên. Hiệp hội các luật gia công giáo Italia bảo vệ sự sống cũng tố giác rằng dự luật mà người ta muốn đề nghị thông qua là điều hoàn toàn theo ý thức hệ, vô ích về phương diện luật pháp, xét vì những người đồng tính luyến ái đã được các điều khoản trong bộ hình luật bảo vệ như mọi công dân khác, chống lại bất kỳ hình thức kỳ thị bất công, bạo hành, xúc phạm đến phẩm giá của họ. Các luật gia công giáo Italia nói thêm rằng, chỉ cần nhìn sang Anh Quốc với thiên thứ năm trong đạo luật gọi là trật tự công cộng, đang gây thiệt hại và kỳ thị cho các tổ chức công giáo và những tổ chức nào không chấp nhận hôn nhân đồng tính luyến ái.
TG, Cộng đoàn Đại kết TG bên Pháp gửi các tu huynh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, Brazil. Phái đoàn chính thức sẽ do tu huynh Alois, tu viện trưởng hướng dẫn. Nhưng trước đó, trong hai ngày 16 và 17 tháng 7 này, một số tu huynh TG sẽ linh hoạt hai buổi canh thức cầu nguyện của các bạn trẻ trong tuần lễ truyền giáo chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Các buổi cầu nguyện này diễn ra tại một giáo xứ ở thành phố Curitiba, thủ phủ bang Paraná. Ngày 22 tháng 7, các tu huynh sẽ linh hoạt một buổi gặp gỡ cầu nguyện do Cộng đoàn các cha dòng tên tổ chức. Ngoài ra, trong những ngày quốc tế giới trẻ từ 23 đến 26 tháng 7, các tu huynh TG sẽ hướng dẫn các buổi tiếp đón và cầu nguyện tại nhà thờ Candelaria ở trung tâm thành phố Rio de Janeiro. Thứ Tư, 24 tháng 7, có buổi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ chính tòa của Anh giáo ở Rio. Sau cùng ngày 25 tháng 7, theo lời mời của các giám mục Hoa Kỳ, các tu huynh TG sẽ linh hoạt một buổi canh thức cầu nguyện với sự tham dự của các bạn trẻ nói tiếng Anh. Cộng đoàn TG là một tu viện đại kết ở vùng Bogo nhờ bên Pháp do thầy Roger Schultz, người Thụy Sĩ sáng lập và hiện có hơn 100 tu huynh thuộc nhiều quốc tịch và hệ phái Kitô khác nhau, trong đó một số lớn là người Công giáo.
Green Bay, 24 người trẻ Công giáo thuộc giáo phận Green Bay, bang Wisconsin, Hoa Kỳ, không thể tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Brazil vì công ty du lịch thu xếp chuyến đi của họ bị phá sản. Mỗi tham dự viên đã trả 3.900 Mỹ Kim để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong phái đoàn của giáo phận Green Bay. Do sự cố này, giáo phận đã phải hủy bỏ chuyến đi Brazil và hứa trả lại tiền cho những người đóng góp. Tổng cộng số tiền giáo phận hoàn trả là gần 79.500 Mỹ Kim. Thầy Phó tế Rim Reilly, Tổng Giám đốc Tòa Giám mục Giáo phận Green Bay cho biết, đang tiếp xúc với các giáo phận khác bị thương tổn vì vụ phá sản này để đòi công ty du lịch bồi thường.
Wellington, lần đầu tiên chiến dịch mùa chay của Giáo hội Công giáo New Zealand quyên góp được hơn 1 triệu đô la, tương đương với nửa triệu euro. Trong những ngày qua, Đức Tổng giám mục John Dale của Tổng giáo phận thủ đô Wellington đã ra thông cáo cảm ơn các tín hữu hảo tâm vì lòng quảng đại, mặc dù có cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề. Nhờ số tiền đó, giáo hội có phương tiện thăng tiến công bằng xã hội và trợ giúp phát triển nhân bản, mang lại hy vọng cho những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là các nạn nhân thiên tai. Giáo hội Công giáo tại New Zealand có khoảng nửa triệu tín hữu, tương đương với 12% dân số toàn quốc.
Lomé, nhờ sự trung gian của một giám mục là Đức cha Nicodem Barriga, giám mục giáo phận Atakpame, chính phủ và phe đối lập ở Togo bên Phi Châu đã ký kết một thỏa hiệp hôm 9 tháng 7 vừa qua để tổ chức cuộc bầu cử quốc hội lập pháp trong an bình vào ngày 25 tháng 7 tới đây. Từ ngày 14 tháng 6 đến mùng 9 tháng 7 vừa qua, Liên minh các đảng phái chính trị và chính phủ Togo đã gặp gỡ nhau 5 lần tại trụ sở Hội đồng Giám mục nước này qua sự trung gian của Đức cha Barriga và với sự hiện diện của Đại sứ Hoa Kỳ. Các cuộc gặp gỡ đó đã giúp đề cập đến nhiều vấn đề và làm dịu bớt bầu không khí xã hội chính trị, cũng như kiện toàn tiến trình bầu cử hiện nay. Nhờ sự khéo léo của Đức cha Barriga, các phe liên hệ đã giải quyết được nhiều vấn đề, kể cả việc trả tự do tạm cho những người bị bắt giam sau những vụ đốt chợ tại thành phố Cara và ở thủ đô Lome trong các cuộc biểu tình của phe đối lập. Ngoài ra cũng có quyết định gia hạn thời gian nộp đơn của các ứng cử viên, củng cố sự hiện diện của các đại diện phe đối lập tại các phòng phiếu. Nhà nước tài trợ các đảng phái chính trị để họ có phương tiện tranh cử. Hôm 11 tháng 7, các trưởng nhiệm sở ngoại giao của Liên hiệp Âu Châu, Pháp, Đức, Mỹ và Liên Hợp Quốc đã chúc mừng Đức cha Barriga vì đã đóng góp quan trọng cho cuộc đối thoại chính trị này. Hôm 12 tháng 7, Ủy ban Quốc gia Togo về Nhân quyền cũng chúc mừng Đức cha đã giúp đạt tới thỏa hiệp giữa chính phủ và các đảng phái chính trị đối lập.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một số sinh hoạt chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro.
Kính thưa quý vị thính giả, Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio de Janeiro, Brazil đang đến gần và sẽ khởi sự trong vòng một tuần lễ nữa. Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường vào sáng thứ Hai 22 tháng 7 để tới thành phố này. Giới báo chí bắt đầu loan nhiều tin tức về cuộc viếng thăm đầu tiên của Ngài tại hải ngoại và những điều có liên hệ tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio. Ví dụ, chiều thứ Sáu 26 tháng 7 sẽ diễn ra buổi đi đàng thánh giá trọng thể kéo dài 1 giờ 15 phút trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và 14 chặng đàng thánh giá sẽ nói về những đau khổ của Chúa Giê-xu được biểu lộ nơi giới trẻ ngày nay. 13 trong số 14 chặng sẽ được tái tạo trên một quãng đường dài 900 mét gần con đường Đại Tây Dương ở thành phố Rio, và chặng thứ 14 sẽ diễn ra tại lễ đài Trung ương, nơi có Đức Giáo Hoàng Francisco chủ sự buổi đi đàng thánh giá này. Có 280 nghệ sĩ tham gia việc trình bày những hoạt cảnh về cuộc thương khó của Chúa Cứu Thế. Mỗi chặng có một đề tài liên quan tới giới trẻ ngày nay như đặc tính truyền giáo, hoán cải, cộng đoàn, các bà mẹ trẻ, các chủng sinh, tôn giáo bảo vệ sự sống, các cặp vợ chồng, các phụ nữ đau khổ, các sinh viên, các mạng xã hội, các tù nhân trẻ và việc mục vụ nhà tù, các bệnh tật ở giai đoạn cuối đời, cái chết của người trẻ và giới trẻ trên thế giới. Giám đốc nghệ thuật của buổi đi đàng thánh giá này là ông Raven Capra nói rằng, đàng thánh giá được sáng tác để nói với giới trẻ, như đàng thánh giá của Chúa Giê-xu vẫn còn nói với chúng ta, nhưng đàng thánh giá cũng là một sứ điệp liên đới. Chúng tôi không phải chỉ muốn nói về những khó khăn của người trẻ, nhưng còn khuyến khích tinh thần người trẻ cùng hoạt động với Chúa Kitô.
Một tin khác cũng được truyền đi, đó là trong những ngày qua, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã công bố danh sách hơn 250 hồng y và giám mục, trong đó không có vị nào người Việt Nam, sẽ đảm nhận việc trình bày giáo lý cho các bạn trẻ theo các ngôn ngữ khác nhau, trong 3 buổi sáng từ 9 đến 13 giờ, thứ Tư đến thứ Sáu, 24, 25 và 26 tháng 7, tại các địa điểm khác nhau ở Rio. Các vị này đã được Hội đồng Tòa Thánh chọn trong số các vị hồng y và giám mục sẽ có mặt tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới. Cha Leandro Lenin, Giám đốc phân bộ chuẩn bị mục vụ của Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho biết, tuy công bố danh sách các vị hồng y, giám mục, giáo lý viên, nhưng Hội đồng Tòa Thánh không báo trước vị nào sẽ dạy tại địa điểm nào. Cha nói, chúng tôi muốn sự tiếp xúc giữa các bạn trẻ và các giám mục là một ngạc nhiên. Đề tài ngày 24 tháng 7 là niềm khao khát hy vọng, khao khát Thiên Chúa. Ngày 25 tháng 7 được dành cho chủ đề là môn đệ của Chúa Kitô. Sau cùng ngày 26 tháng 7, các giám mục sẽ trình bày về đề tài Các thừa sai, hãy ra đi. Trong phiếu đăng ký mà các bạn trẻ nhận được, có ghi nơi học giáo lý mà mỗi người phải đến. Ngoài việc học giáo lý, tại đây mỗi bạn trẻ cũng sẽ nhận được các túi thực phẩm. Cha Leandro cũng giải thích rằng, trong phần học giáo lý, mỗi nơi đều có số tham dự viên nhất định. Mỗi bài giáo lý được bố cục và trình bày cho một số tham dự viên để tránh tình trạng quá đông. Chúng tôi cũng muốn bảo đảm con số các túi thực phẩm đủ cho các tham dự viên tại mỗi địa điểm học giáo lý. Mỗi buổi học giáo lý sẽ kết thúc với thánh lễ do Đức Giám mục giáo lý viên chủ sự. Trong buổi sáng học giáo lý như thế, các bạn trẻ có thể xưng tội và đặt những câu hỏi cho Đức Giám mục.
Một chi tiết khác cũng được nhắc đến, đó là sau Madrid, cả Rio de Janeiro cũng được chào đón thánh tích của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Paulo II, người phát minh ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thánh tích được đưa tới thành phố Rio từ Chủ nhật mùng 7 tháng 7 vừa qua và đựng trong một tác phẩm nghệ thuật do nhà điêu khắc Carlo Bancana thực hiện, có hình một cuốn sách phúc âm đang mở ra và có một trang như bị gió thổi. Đó là hình ảnh sách phúc âm đặt trên linh cữu của Đức Cố Giáo Hoàng trong ngày lễ an táng tại quảng trường Thánh Phêrô. Thánh tích là một ống tiêm đựng máu của Đức Gioan Paulo II được rút ra khi ngài còn sống để phân tích tại trung tâm truyền máu của Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu gần Vatican. Thánh tích này sẽ được đặt tại những nơi sinh hoạt chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới. Đức Hồng Y Stanislaw Rilko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, cũng là trưởng Ban Tổ chức Trung ương của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, đã trao thánh tích này cho Ban Tổ chức địa phương trong một thánh lễ tại nhà thờ ảnh vải phép lạ ở Tijuca, một khu phố ở miền Bắc thành phố Rio.
Đức Hồng Y Stanislaw Rilko đã từ Rio de Janeiro trở về Roma hôm mùng 10 tháng 7 vừa qua, sau khi xác định những chi tiết cuối cùng trong việc chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha và hàng trăm ngàn bạn trẻ công giáo thế giới sẽ tụ tập về đây từ ngày 23 đến 29 tháng 7 sắp tới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Rilko cho biết tại Brazil, đặc biệt tại Rio de Janeiro, người ta thực sự cảm thấy bầu không khí nóng lòng chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Mỗi ngày quốc tế giới trẻ vẫn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên vì bầu không khí vui tươi và hy vọng thông truyền không những cho toàn thể giáo hội, nhưng cho cả thế giới nữa. Dĩ nhiên, ở Brazil, người ta rất chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco, là vị giáo hoàng đầu tiên người Mỹ Châu Latin, người đã thu hút được thiện cảm của tất cả chúng ta. Về việc chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ, Đức Hồng Y Rilko nhận xét rằng, Ban tổ chức địa phương tiếp tục nỗ lực làm việc để có thể dành cho Đức Thánh Cha và các bạn trẻ từ các nơi một sự tiếp đón tốt đẹp nhất. Ban tổ chức làm việc ngày đêm với sự cộng tác của hàng trăm người thiện nguyện. Đặc biệt, người ta đang làm việc để bố trí tại những nơi sẽ diễn ra những cuộc tập hợp đông đảo như tại bãi biển Copacabana, là nơi sẽ diễn ra buổi tiếp đón Đức Thánh Cha, và khu vực cánh đồng Đức Tin, Guaratiba, là nơi sẽ diễn ra buổi canh thức và thánh lễ bế mạc. Đức Hồng Y nói, tôi chắc chắn là mọi sự sẽ sẵn sàng cho lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Bản thân tôi rất cảm kích vì lòng quảng đại và trí thông minh của những người dấn thân trong công cuộc chuẩn bị này. Chúng ta không nên quên rằng đây là một biến cố vô song trên thế giới, xét về chiều kích. Đây thực sự là một biến cố hoàn cầu.
Đức Hồng Y Rilko cũng nhận xét rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ không phải chỉ liên hệ tới thành phố và giáo phận Rio, nơi tiếp đón ngày này, nhưng toàn thể giáo hội tại Brazil. Trước khi Ngày Quốc tế Giới Trẻ khai diễn hôm 23 tháng 7 tới đây, hiện nay đang có tuần lễ truyền giáo bắt đầu từ hôm qua 15 tháng 7. Trong đó các bạn trẻ từ các nước có cơ hội viếng thăm phần lớn các giáo phận của Brazil, và qua đó họ hiểu biết về chứng tá đức tin của các tín hữu địa phương. Đó cũng là những cuộc viếng thăm quan trọng vì giúp các bạn trẻ động chạm đến được sức sinh động của giáo hội tại Brazil. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân cho biết, ban tổ chức quan tâm nhiều hơn tới hành trình chuẩn bị tinh thần cho mỗi bạn trẻ tham dự, hơn là tới những con số người tham dự. Thành quả thiêng liêng của mỗi ngày quốc tế giới trẻ tùy thuộc rất nhiều nơi hoạt động mục vụ trước đó và những hoạt động theo sau nữa. Dầu sao đi nữa thì nơi sẽ diễn ra buổi canh thức của các bạn trẻ với Đức Thánh Cha và thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio rộng lớn hơn nhiều so với sân bay Cuatro Vientos ở Madrid hồi năm 2011. Nếu số người tham dự hai biến cố chót của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lên tới 2 triệu người thì đó không phải là điều gây ngạc nhiên lắm.
Về những vụ biểu tình ở Brazil trong thời gian qua để phản đối chính sách xã hội của chính phủ Brazil, Đức Hồng Y Rinko nói, tôi vừa từ Rio de Janeiro trở về và tôi có thể nói hiện nay bầu không khí nói chung trên toàn quốc là yên tĩnh. Chính quyền liên bang Brazil và chính quyền bang Rio cam kết với chúng tôi là sẽ làm tất cả những gì có thể để Ngày Quốc tế Giới Trẻ và cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có thể diễn ra trong thanh thản và không bị xáo trộn gì. Bản thân tôi rất tin tưởng là sẽ được như thế. Đức Hồng Y Rinko cũng cho biết ngay trong những tháng đầu triều đại, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chứng tỏ giới trẻ là một trong những ưu tiên của Ngài. Ngài cũng đã chứng tỏ có một khả năng đối thoại với người trẻ. Chúng ta đã thấy trong nhiều dịp lòng quý mến của người trẻ đối với Đức Đương Kim Giáo Hoàng và họ rất sẵn lòng lắng nghe lời Ngài. Chắc chắn là đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio sẽ là một cơ hội rất lớn để gieo vải hạt giống tin mừng với mục tiêu chính là giúp người trẻ gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng duy nhất không làm cho chúng ta thất vọng. Tượng Chúa Kitô cứu thế ở đồi Corcovado với đôi tay dang rộng xếp cho cùng cũng là sự chờ đợi của Chúa Kitô gặp gỡ và đón nhận người trẻ. Tôi cũng nghĩ rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ không bỏ lỡ cơ hội thách thức người trẻ như Ngài vẫn quen làm. Trong thông điệp đầu tiên của Ngài, Ánh Sáng Đức Tin, Đức Thánh Cha đã viết, người trẻ ước muốn sống một cuộc sống cao cả. Đức tin không phải là nơi ẩn náu cho những người không có can đảm, nhưng là sự mở rộng cuộc sống. Trong dịp khác, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, các con đừng sợ những điều cao cả. Các con phải ra khỏi chính mình và mang Chúa Kitô đến những khu ngoại ô của cuộc sống và những nơi xa xăm trên thế giới. Chúng ta không nên quên rằng chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới là các con hãy đi và làm cho mọi dân nước thành môn đệ.
Vừa rồi là một số sinh hoạt chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại đôi vợ chồng công giáo tuyệt vời người Ý.
Ông Francesco Urgenti sinh năm 1912 và bà Teresa Civili sinh năm 1913 là một đôi vợ chồng người Italia thật gương mẫu. Ông vốn là một nông dân ở làng Torito gần Bari, Nam Italia. Bà là con bác thợ mộc làng bên. Hai người đã gặp nhau trong một buổi khiêu vũ gia đình và rồi sau một năm đính hôn, họ thành gia thất ngay giữa Thế chiến thứ hai vào năm 1942. Đây là một gia đình công giáo gương mẫu, với một đời sống đức tin thật sáng chói, mặc dù bao nhiêu thăng trầm khó khăn. Ông bà có 7 người con, 2 trai, 5 gái. Con gái út từ trần ngay sau khi chào đời. Một người con gái khác, Mina, bị bạo bệnh mất năm 15 tuổi. 5 người còn lại đều học hành đến nơi đến chốn. Trong số này, có một người làm linh mục dòng Thánh Phaolô là cha Antonio. Sau khi các con đã thành thân, ông bà Francesco và Teresa đã gia nhập hội thánh gia khấn nguyện nên thánh trong đời hôn nhân. Năm 1978, khi đến tuổi ông Francesco về hưu, hai ông bà thành thơi hơn. Các con đã lớn và đã thành người có gia đình riêng. Cha Antonio thì sống đời tận hiến. Được chẳng bao lâu, bà Teresa lâm bệnh nặng và năm 1984, bà qua đời, bỏ lại người chồng yêu thương. Khi bà Teresa mới mất, ông Francesco đau khổ vô cùng. Ngôi nhà nhỏ xinh xắn mà ông dành dụm bao nhiêu năm mới mua nổi để yên lòng sống tuổi già với vợ, bỗng trở thành trống vắng, lạnh lẽo. Ông đau khổ vì vắng bóng vợ, nhưng nhờ đức tin và với thời gian, ông cũng khuây khỏa bớt phần nào. Được như thế cũng nhờ người con gái thứ và cha Antonio luôn luôn gần gũi an ủi bố. Thêm vào đó là đàn cháu đông đảo lúc nào cũng quấn lấy ông. Ông Francesco đã sống đời quá vợ 15 năm dài. Mỗi ngày khi còn đủ sức, ông đều thong thả đi đến ngôi nhà nguyện nhỏ trong nghĩa địa nơi chôn bà Teresa, ngồi cầu nguyện rất lâu, trò chuyện với bà như ngày vợ còn sống. Cho đến năm 80 tuổi, ông có được sức khỏe dồi dào, nhưng rồi sau đó, ông phải chịu 3 lần đứt mạch máu não trong vòng có 2 năm trời. Thêm vào đó là bệnh cao huyết khiến cho sức khỏe toàn bộ của ông xuống dốc mau chóng. Ông phải vất vả chống gậy để đi lại. Sau khi bị té 3 lần, ông bị mổ xương ống chân trái, nằm viện 190 ngày và cuối cùng phải ngồi xe lăn. Thế nhưng ông vẫn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn. Trong 4 năm cuối đời, cha Antonio, con trai của ông Francesco, được phép bề trên cho về sống bên cạnh ông để tiện bề săn sóc cha già, và đây đã là hạnh phúc lớn lao cho cả hai người. Bác sĩ Antonio Ansel, người săn sóc điều trị cho ông Francesco suốt bao nhiêu năm trời, đã xác nhận sự ngưỡng mộ cao độ của ông trước đức tin vô biên mà ông Francesco sống mỗi ngày. Chưa bao giờ bác sĩ nghe thấy ông Francesco than vãn, dù rằng phải chịu những buổi tập luyện chỉnh hình lâu giờ hay làm thuốc băng bó các vết lở đau đớn. Còn cha Michele Delle Foglie, cha xứ làng Grumo Apulia, trong năm cuối đời của ông Francesco rất thường đến giải tội cho ông tại nhà, đã nói rằng chưa bao giờ cha nghe ông rên rỉ than thở, mặc dù ông có rất nhiều lý do để thở than. Trái lại, mỗi lần xưng tội là một lần ông mở rộng tâm hồn và dâng lên Chúa các đau khổ của mình để kết hiệp với Chúa. Mỗi lần gặp cha, ông Francesco lại chuẩn bị tâm hồn để sẵn sàng ra trước mặt Chúa. Cha Michele cho biết lần nào cha cũng được mời ở lại dùng cơm chung, và mỗi khi có thể cha đều ở lại, vì bữa cơm chung là một buổi giáo lý hay linh thao hấp dẫn, thường xoay quanh đề tài suy niệm là đau khổ thể xác và tâm hồn. Trong tận đáy con tim, ông Francesco tiếp tục đào sâu cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Cha nói, có lần cha ra việc đọc kinh đền tội, ông Francesco trả lời, con luôn liên lỉ đọc kinh, con đọc nhiều lần lắm mà, cha cho con việc đền tội khác đi. Ông qua đời trưa ngày 18 tháng 11 năm 1998, hưởng thọ 86 tuổi. Con đường hôn nhân của hai ông bà Francesco và Teresa Urgenti kéo dài hơn 42 năm trong hạnh phúc đầm ấm. Gia đình ông bà quả thực là hình ảnh của thỏa hiệp tình yêu giữa Thiên Chúa và giáo hội người. Trong hôn nhân của hai ông bà, tình yêu phối ngẫu ở vào địa vị trung tâm dưới tình yêu Thiên Chúa. Sau ngày vợ qua đời, mỗi lần nhớ đến bà, ông Francesco lại nói đến, trong nhà bầu khí lúc nào cũng hài hòa, các con đứa nào cũng vui tươi. Sự vui tươi ấy chính là dấu chỉ hữu hình của tình yêu hôn phối vợ chồng chân chính, phản ánh tình yêu Chúa Kitô dành cho con người và cho giáo hội, một tình yêu không ích kỷ nhưng rộng mở đón nhận tha nhân. Sau khi ông bà Francesco và Teresa Urgenti qua đời, Học viện Thánh Gia, nơi ông bà sống tận hiến, đã đề nghị mở hồ sơ xin phong chân phước cho đôi vợ chồng công giáo nổi bật này. Cha Antonio Urgenti do dự, hai lần hỏi ý kiến của hai đức giáo hoàng Gioan Phaolô II và Biển Đức 16, cả hai đều khuyến khích cha tiến tới. Hiện nay, hồ sơ ở trong giai đoạn khởi đầu, được sự chuẩn nhận và ủng hộ của nhiều hồng y. Điển hình nhất là Đức Hồng Y Fisichella. Ngài nói, trong thời đại như thời đại của chúng ta hiện nay, đầy rẫy những cạm bẫy nghịch đời và những chiến lược nhằm phá tan cơ chế hôn nhân gia đình công giáo, sự hiện diện của các mẫu gương gia đình nên thánh là một nhu cầu đặc biệt cấp thiết.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về tác động của Thánh Linh trong đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang phân tích những yếu tố cấu thành bản chất đức tin. Điều thứ nhất cần lưu ý là đức tin là một ân ban của Thiên Chúa được quy gán cho Thánh Linh. Công đồng Vatican II trong hiến chế tín lý về mặc khải số 5 đã mô tả những tác động của Thánh Linh trải qua những chặng tiến trì của đức tin từ khi bắt đầu tới lúc hoàn bị như thế này. Để có được đức tin này, cần có ân sủng Thiên Chúa đến trước nâng đỡ và sự trợ giúp bên trong của Thánh Linh đứng lay chuyển và quy hướng con tim về cùng Thiên Chúa, mở mắt lý trí và cho con người cảm thấy dịu ngọt khi ưng thuận và tin vào chân lý. Và cũng chính Thánh Linh không ngừng kiện toàn đức tin bằng các ân huệ của Ngài để giúp con người ngày càng thấu hiểu mặc khải sâu xa hơn. Chúng ta hãy tìm hiểu tác động của ân sủng qua ba chặng tiến trình đức tin. Thứ nhất, chuẩn bị. Thứ hai, thực thiện. Thứ ba, kiện toàn. Giai đoạn 1, chuẩn bị đức tin. Tác động của ân sủng được ví như là một tiếng gọi nội tâm, kêu mời con người hãy tin vào lời giảng. Ân sủng tác động như một thứ bản năng mới, quy hướng con người về với Thiên Chúa. Tuy rằng nó tác động ở trên ý chí hay là ước muốn, nhưng mà nó cũng chi phối cả lý trí nữa. Ân sủng tác dụng trên trí tuệ, thúc dụng nó hãy hòa đồng quan điểm của mình theo quan điểm của Chúa là chân lý. Thật vậy, tin có nghĩa là tự ý trao mình cho tiếng gọi của Chúa, hoàn toàn dựa vào Ngài, vì biết rằng Ngài là sự thật và không thể nào sai lầm. Ân sủng vừa nâng cao khả năng của con người ra như ban cấp một thứ bản năng mới, vừa chữa lành những yếu đuối của bản tính tự nhiên vốn quen lý luận theo cái nhìn phàm tục. Thật vậy, để có thể chấp nhận sự khôn ngoan của thập giá, chúng ta cần một ơn chữa trị đặc biệt, bởi vì lý luận tự nhiên chỉ có thập giá như là một sự điên rồ mà thôi. Giai đoạn 2, thực hiện đức tin. Sau khi chuẩn bị linh hồn để đón nhận đức tin, ân sủng trợ giúp để cho linh hồn có thể thực hiện đức tin, nghĩa là tin vào Thiên Chúa. Dựa vào những đoạn văn Tân Ước, Thánh Thomas Aquino ví vai trò của ân thánh trong giai đoạn này như là ánh sáng, Lumen Fidei. Chúa ban cho con người ánh sáng đức tin, nhờ đó con người nhận biết những chân lý của Chúa, bởi vì con người phán đoán mọi sự với cặp mắt đức tin. Thuật ngữ này đã gặp thấy nơi các thánh tông đồ. Việc phủ ban ánh sáng để hiểu biết và phán đoán được Thánh Phaolô quy gán cho Thánh Linh. Ánh sáng đức tin tác động chính yếu trên trí tuệ, giúp cho nó đánh giá mọi vật với cái nhìn của Chúa. Đồng thời, nó cũng tác động trên ý chí, bởi vì nó dẫn ta đến yêu mến và kết hiệp với Thiên Chúa. Như vậy, ân sủng tác động nơi chúng ta vừa như là khẳng định chân lý, vừa như là yêu mến. Quả thật, như Thánh Thomas Aquino đã lưu ý, chúng ta tin vào chính Chúa, chứ không chỉ tin vào những công thức phát biểu chân lý về Chúa. Những công thức chỉ diễn tả một phần nào thực tại, nhưng mà thực tại thì vượt xa các công thức. Đức tin dẫn chúng ta đến với chính Thiên Chúa là chân lý và là hạnh phúc, chứ không dừng lại ở các hình thức diễn tả Ngài. Giai đoạn 3, kiện toàn đức tin. Xét về đức tin là một thực đại sinh động, cho nên ân sủng cũng đồng hành với đức tin trong suốt tiến trình. Truyền thống thần học giải thích tác động của Thánh Linh qua ba linh ân. Thứ nhất là linh ân thâm hiểu, giúp chúng ta đào sâu thêm ý nghĩa của chân lý. Thứ hai là ân minh luận, giúp chúng ta phán đoán giá trị các thụ tạo theo ánh sáng đức tin. Và nhất là thứ ba, linh ân cao minh, đưa chúng ta đến chiêm ngắm Thiên Chúa. Ân sủng và tự do. Như vậy, dựa theo tư tưởng Kinh Thánh, giáo hội khẳng định rằng cần có ơn Chúa thì chúng ta mới có thể tin Chúa. Đức tin là một ân ban của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là đức tin hoàn toàn từ trời rơi xuống, chứ con người chẳng có vai trò gì. Nói khác đi, tin vừa là ân ban của Chúa, vừa là hành vi của con người. Đã có nhiều ý kiến được đề ra để giải thích sự tương tác giữa hai nhân tố ấy, nhưng mà xem ra chưa đủ thuyết phục. Thật vậy, làm thế nào mà trả lời cho các vấn nạn sau đây? Phải chăng bởi vì đức tin là một ân ban, cho nên phải kết luận rằng sở dĩ có những người chưa có đức tin là tại vì họ chưa nhận được ơn Chúa? Hay là phải nói rằng Chúa đã ban ơn cho hết mọi người, vì thế ai không tin là do tại lỗi của mình? Đâu là yếu tố tất định của đức tin? Ân sủng về phía Chúa hay là tự do về phía con người? Chúng ta tạm chấp nhận rằng cả hai vế đều quan trọng. Tuy dù không theo một phương thức mỗi bên 50%, nhưng theo phương thức cả hai đều đóng 100%. Từ tiền đề đó, chúng ta có thể rút ra một vài hệ luận như sau. Đức tin là một ân ban tác động bên trong tâm hồn con người. Tuy vậy, Chúa Giêsu có nói truyền cho các môn đệ phải đi rao giảng tin mừng cho khắp muôn dân để họ tin và được cứu độ. Thánh Phaolô cũng nhìn nhận điều đó. Làm sao kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Roma chương 10 câu 14-17. Như vậy, ơn Thánh Chúa đòi hỏi sự hợp tác của con người, cất lên là công cuộc loan báo tin mừng của Hội Thánh. Hội Thánh phải tìm hết mọi phương thế để làm chứng tá cho tin mừng, bằng đời sống thánh thiện, bằng các công tác bác ái, bằng lời cầu nguyện, bằng lời giảng và các phương tiện truyền thông. Các yếu tố này đều cần thiết. Đoạn Thánh Phaolô ví nhà công việc của người gieo giống và trồng tưới. Nhưng mà yếu tố làm cho cây nảy mầm và sinh trái là chính ơn Chúa. 1 Cô-rinh-tô chương 3 câu 6 đến câu 7. Vì vậy, không lý do gì để con người tự đắc cho các thành quả của việc truyền giáo. Nhận xét thứ hai, ánh sáng đức tin cần thiết để tin, nhưng không kết hết những trở ngại. Bởi vì chúng ta còn trên đường lữ thí, chưa đạt tới đích. Ánh sáng đức tin chưa phải là ánh sáng vinh quang. Qua các nhân đức tin cậy mến, chúng ta mới chỉ thấy lờ mờ như trong một tấm gương, chưa được giáp mặt Chúa diện đối diện. Chính vì những góc cạnh lờ mờ đó mà đức tin chúng ta còn phải gặp những thử thách. Nói khác đi, đức tin vẫn là một thách đố. Ánh sáng đức tin không biến chuyển chúng ta khỏi những nỗ lực tìm hiểu, đắn đo, rồi như lần mò trong đêm tối. Nhưng chính đây lại là công trạng của chúng ta, khi chúng ta sử dụng tự do để suy phục Thiên Chúa, chứ không dựa theo phán đoán thiện cận của mình. Điều vì ưu việt của ân sủng trong tiến trình đức tin được giáo hội tuyên xưng đặc biệt khi ban bí tích rửa tội cho các ấu nhi. Thật vậy, thường bí tích rửa tội chỉ được ban cho những kẻ đã hiểu biết và chấp nhận đạo lý Kitô giáo. Nhưng mà trong trường hợp rửa tội cho các ấu nhi, giáo hội muốn chứng tỏ rằng ơn thánh được ban một cách vô điều kiện, ngay cả trước khi con người có khả năng tuyên xưng đức tin. Đức tin là một ơn ban trước khi là một đáp trả. Đức tin và tín ngưỡng. Như đã nói lần trước, chúng ta phân biệt đức tin và tín ngưỡng. Tín ngưỡng được coi như là một tâm tình tự nhiên được ghi khắc vào trong tâm khảm mọi người, thúc đẩy họ vươn lên thực tại siêu việt tuyệt đối. Đức tin là một ân ban để chúng ta chấp nhận gắn bó với Thiên Chúa mặc khải nước Giêsu Kitô. Đức tin là một ân huệ của Thánh Linh. Và những năm sau công đồng Vaticano II, có những luồng thần học muốn đánh giá các tín ngưỡng và tôn giáo ngoài Kitô giáo. Họ lập luận rằng tín ngưỡng và tôn giáo cũng là tác động của Thánh Linh và là một đạo mà Thiên Chúa đã thiết lập để cứu độ những ai không được nghe giảng tin mừng Đức Kitô. Phải nhận rằng chủ trương này có lý khi mở rộng tầm hoạt động của Thánh Linh trong thế giới. Trong thông điệp Redemptoris Missio, sứ vụ đấng cứu thế, Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị nhìn nhận rằng Thánh Linh đã hiện diện và tác động trong thế giới này ngay từ lúc tạo dựng. Thánh Linh hiện diện trong các nền văn hóa, trong các tôn giáo của nhân loại. Nhờ vậy, tác giả thư gửi Hebrew chương 11, đã nhận thấy những mẫu gương đức tin nơi các tổ phụ và người công chính như ông Abel, Enoch, Noe, tuy dù họ chưa biết Kitô. Tuy nhiên, ta không được phép tách rời Thánh Linh ra khỏi Đức Kitô, đến nỗi là như Thiên Chúa đã ấn định hai con đường cứu độ biệt lập. Một bên là đạo của Thánh Linh, bên kia là đạo của Đức Kitô. Không phải như vậy. Thánh Linh là thần khí của sự thật. Ngài đưa các môn đệ đến sự thật trọn vẹn, và sự thật là Đức Kitô. Thánh Linh giúp cho các môn đệ nhớ lại và hiểu rõ hơn lời của Đức Kitô. Nếu ta có quyền khẳng định tác động của Thánh Linh ngay từ lúc khởi nguyên lịch sử nhân loại, thì ta cũng phải khẳng định tác động của Đức Kitô, lời của Thiên Chúa, ngay từ lúc tạo dựng. Trong nhiệm cục hiện tại, Thánh Linh được ban cho nhân loại như là hoa trái của cuộc vượt qua của Đức Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Cách Gandolfo chưa Chủ nhật 14 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm và dùng bữa trưa với các linh mục dòng tên phụ trách Đài Thiên Văn Vatican. Roma, Hiệp hội các luật gia bênh vực sự sống ở Italia, kêu gọi các đại biểu quốc hội ngăn chặn dự luật chống lại những kẻ bài đồng tính luyến ái vì nó đe dọa tự do tôn giáo. Teze, Cộng đoàn Đại kết Teze bên Pháp gửi các tu huynh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, Brazil.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.